Đến với nhau bằng con tim rộn ràng, đến với nhau bằng đôi tay nồng nàn, đến chào nhau hương tình người êm ấm, đến chào nhau đôi môi cười tươi thắm. Đến bên nhau thôi ghen ghét nghi ngờ, nắm tay nhau chung xây những ước mơ. Người Việt Nam chung vui đời sống mới, trời Việt Nam sẽ có ngày đẹp tươi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Rồi chúng ta chào các em thiếu nhi lòng thương xót Chúa một tràng pháo tay. Chúng ta nhìn thấy thiếu nhi của lòng thương xót Chúa dễ thương không? Chúng ta thấy các em quá sức là dễ thương. Nếu mà bảo người lớn đi lễ lòng thương xót Chúa từ sớm thì không nói chi. Nhưng mà đây ta nhìn thấy các em thiếu nhi, bé nhất là bé mấy tuổi đây? Bé này mấy tuổi? Mấy tuổi con?
3 tuổi.
10 tuổi á?
1 tuổi.
À 1 tuổi. Rồi bé bự này mấy tuổi?
Dạ hơn 10 tuổi.
Rồi chúng ta thấy từ 1 tuổi cho đến 10 tuổi, và cả nam cả nữ, các em thấy rất là dễ thương. Con đi lễ từ lúc mấy giờ? 9 giờ. Con đi lễ lúc mấy giờ?
Dạ thưa cha, 10 giờ.
10 giờ. Nhà con ở đâu?
Dạ ở quận 9.
Ở quận 9. Rồi con đi lễ lúc mấy giờ?
10 giờ.
Rồi con đi với ai?
Bà.
Con đi với bà. Con đi từ lúc nhà con ở đâu?
Thủ Đức.
Thủ Đức. Chúng ta cho một tràng pháo tay cho tất cả các em. Rồi bây giờ tất cả các con sẽ là thử coi nhá. Ai biết làm dấu thánh giá như Ninh Cha và con đó, giơ tay cho coi coi. Giơ tay em là biết làm dấu. Rồi. Rồi. Rồi bé làm dấu thánh giá cho cha coi, làm dấu coi.
Cha và Con và Thánh và Thần, Amen.
Rồi, giỏi quá. Rồi, bé 1 tuổi làm dấu coi. Nhìn đi cha.
Cha.
Và Con.
Và Con.
Và Thánh Thần.
Và Thánh Thần.
Amen.
Amen.
Những anh chị em ở ngoài sân có lẽ không thấy bé 1 tuổi nó làm dấu. Tức là nó nhìn lên cha thì nó đặt vào bụng. Và Con thì nó đặt lên vai. Và Thánh Thần nó đưa lên trán, rồi nó đưa xuống bụng, rồi nó amen, nó giơ hai tay ra. Chúa có thích không? Chúa có vui không? Chúa có quở phạt bảo mày làm sai không? Không hề. Thiên Chúa sai Con một ngày đến thế gian không phải để lên án, nhưng để cứu độ. Không phải để xét đoán, mà để tha thứ, để yêu thương. Chúng ta thấy các em thiếu nhi quá là tuyệt vời, 1 tuổi đã biết làm dấu. Rồi ai trong chúng con biết đọc kinh Sáng Danh? Sáng Danh Đức Chúa Cha. Rồi con đọc giùm cha coi Sáng Danh Đức Chúa Cha.
Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chăng cùng. Amen.
Đọc còn hơn ông Quảng đấy. Ông Quảng này chắc thua. Thì chúng ta thấy là đấy là cách mà mình giáo dục con của mình. Ngay từ bé mình tập cho các em biết về Chúa, mà Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong các em. Chúa Thánh Thần hoạt động trong những người làm cha làm mẹ, để những người làm cha làm mẹ hướng dẫn giúp con của mình nhận ra rằng chúng ta có một Thiên Chúa mà Ngài có mấy ngôi. Ngôi thứ nhất, con biết ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba là gì, nói cho mọi người.
Dạ thưa cha, ngôi thứ nhất là Chúa Cha, ngôi thứ hai là Chúa Con, ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần.
Wow, tuyệt vời. Rồi, bạn nào biết là Chúa Cha làm gì, Chúa Con làm gì, Chúa Thánh Thần làm gì, biết không? Chúa Cha làm gì? Chắc là khó. Nó biết. Rồi, Chúa Cha làm gì?
Dạ thưa cha, Chúa Cha tạo dựng nên trời đất muôn vật, Chúa Con xuống thế làm người, cứu chuộc loài người, Chúa Thánh Thần đổi mới loài người chúng ta.
Wow. Dám hỏi mấy anh chị, mấy ông, mấy bà là không có biết là Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần làm gì lắm, đúng không? Có khi chúng ta là những người lớn còn lẫn lộn, thì chỉ có Thánh Thần mới có thể làm cho các em có thể làm dấu thánh giá, có thể cầu nguyện và có thể tôn vinh Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta như thế nào, rồi Chúa Con đến cứu chuộc và Chúa Thánh Thần đổi mới loài người như thế nào. Rồi bây giờ con đi lòng thương xót Chúa được mấy lần rồi?
Dạ con cũng không biết nữa.
Đi từ bao lâu rồi, đi từ tháng mấy?
Con nhớ hình như là con đi từ năm ngoái.
Đi từ năm ngoái rồi. Rồi con đi lòng thương xót được mấy lần rồi?
Dạ hai lần.
Hai lần, con đi với ai?
Con đi với mẹ, với ba, với chị hai.
Cả mẹ, cả ba, cả chị hai, cả nhà con đi hết.
Dạ.
Đi nhà con ở đâu?
Nhà con ở quận 2.
Ở mãi quận 2, ba con làm gì?
Ba con làm nghề sửa điện.
Ba sửa điện, mẹ làm gì?
Mẹ bán vải quần áo.
Ba sửa điện, mẹ bán quần áo, mà thứ năm không sửa điện, không bán quần áo. Cả ba, cả mẹ, cả chị hai, cả con đi hết. Ăn cơm chưa?
Dạ rồi.
Ăn lúc mấy giờ?
Ăn lúc 9 giờ.
Ăn từ lúc 9 giờ. Chúng ta thấy là chỉ có Chúa mới làm được những cái điều lạ lùng như thế này thôi ạ. Đây là những nhân chứng sống động của lòng thương xót Chúa. Một lần nữa cảm ơn thiếu nhi chúng con, một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn chúng con rất nhiều nha. Chúa chúc lành cho mấy con nha. Rồi chúng con về chỗ. Rồi về chỗ, về chỗ, về chỗ. Hình ảnh những em thiếu nhi ấy, chúng ta thấy đơn sơ, chúng ta thấy hồn nhiên, và chúng ta thấy rõ đây là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự trong các em. Đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự trong các em, trong mỗi một người chúng ta. Cái ngôi đền thờ ấy, ngay từ khi ta lãnh nhận bí tích rửa tội, ta đã được rửa tội bởi nước và Thánh Thần. Chúa Cha yêu thương ta, tạo dựng nên ta. Con người ta tội lỗi, Thiên Chúa không bỏ. Lời Chúa chúng ta nghe, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi sai con một của người xuống trần gian để cứu độ, không phải để lên án mà đều là để cứu độ. Và ai tin vào người con ấy thì đã được cứu, và ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, bởi vì không tin vào đấng cứu độ. Chúa không hề phạt, tự ta lãnh lấy hậu quả của việc không tin ấy. Chúa không hề phạt. Chúng ta cứ hơi một tí có cái tai nạn nào xảy ra, chắc Chúa phạt con rồi, cha ơi. Chúa không hề phạt. Anh chị em nghe lời Chúa nói rất rõ, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải là để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Không hề lên án thế gian, mà chỉ để cứu độ mà thôi. Vậy thì nếu mà ta gặp những sự khó, sự dữ xảy đến, một là do chính ta gây ra, đúng không ạ? Ví dụ như là ta thay vì đi lễ nhà thờ Chí Hòa, ta lại đi chích xỉ ke, ta lại đi cướp giật, ta lại đi buôn gian bán lận, thì không đến nhà thờ Chí Hòa mà ta làm cái điều ấy thì chỉ còn một con đường cuối cùng là đi vào khám Chí Hòa. Chúa có phạt không? Không hề. Chúa không hề phạt ta. Chưa bao giờ một trong một kinh thánh nào, lời Chúa nào mà bảo Chúa trừng phạt hết. Nhưng mà Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên chúng ta mừng kính mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Ta không ngồi ta suy luận trên lý trí tại sao ba mà một, một mà ba. Những cái mầu nhiệm ấy vượt quá suy tưởng của con người. Ta không làm cái công việc suy luận, ta không làm cái công việc lý thuyết, ta không làm cái công việc ngồi mà nói. Nhưng ta làm việc đó là đến mà xem, nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo dường nào, nếm thử mà xem cho biết lòng thương xót của Chúa bao la ra làm sao. Anh chị em đã đến, đã cảm, đã nghiệm, và một số lớn đã thấy, thấy được rằng là Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên ta. Mà nếu anh chị em đọc cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, cuốn nhỏ, sách nhỏ mà tôi vẫn giới thiệu với anh chị em, lời của Cha trên trời nói với mỗi người chúng ta: con là tạo vật tuyệt vời của lòng thương xót của ta, con là tác phẩm độc nhất vô nhị của lòng nhân hậu của Cha. Mỗi một người chúng ta được Cha nắn nót, được Cha yêu thương, được Cha tạo dựng. Trong Kinh Thánh nói rằng khi mà dựng nên trời đất vũ trụ, Chúa phán một lời thì từ không liền trở thành có. Nhưng khi tạo dựng con người, Kinh Thánh nói Thiên Chúa nắn nót, lấy bùn đất mà nắn nót. Ý muốn nói rằng Thiên Chúa tạo dựng con người đó là cả một cái công trình, công sức mà tất cả quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa đặt vào đó. Và khi mà dựng nên con người, Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa tạo dựng con người giống như hình ảnh của Ngài. Wow! Anh chị em có bao giờ nghe rằng tôi giống như là một minh tinh mảnh bạc, chắc sướng lắm. Nhìn chị giống như là hoa hậu thế giới ấy. Thích không? Ui dồi ôi, sướng lắm. Ta rủi con của chị sao mà giống con của công chúa nữ hoàng thế. Ui dồi ôi, thích lắm. Nhưng mà cái đó nghĩa lý gì? Hoa hậu, siêu sao màn bạc, rồi siêu ca sĩ, rồi siêu gì thì siêu, chỉ một cơn gió thoảng qua, một chứng bệnh ung thư, tóc rụng hết, rồi thì một cơn phong nó giật méo đi cả nhắc, còn gì nữa không? Cái hình ảnh nó còn đẹp không? Không. Những con người ấy chẳng là gì cả, chẳng là cái gì mà ta phải tôn làm thần tượng cả. Cả mười mấy ngàn bạn trẻ mà ra ngoài phi trường mà đón tiếp cái anh chàng cầu thủ Hàn Quốc, cái Park Ji Sung gì đại khái như thế đó, rồi cái anh chàng ca sĩ Hàn Quốc sang hát cùng với đội banh, mà cứ mưa nắng mà 4-5 tiếng đồng hồ mà đợi. Hẹn là 5 giờ mà đến 7 giờ nó mới đến, mà cũng cứ vậy mà chờ. Chờ ra thì nó không thèm cười lấy một nụ cười không có. Nó cứ lầm lầm lì lì, nó tưởng nó là số 1 trên thế giới này. Vậy mà giữ trẻ cứ hồ hét lên, hô hởi phấn khởi lên. Một cơn gió thoảng qua nó cũng lăn đùng ra thôi. Hình ảnh đó không bao giờ là hình ảnh tuyệt vời, không bao giờ là thần tượng của chúng ta được, thưa các bạn, thưa anh chị em. Mà thần tượng của chúng ta chỉ có một thần tượng duy nhất, chỉ có một đấng thánh duy nhất, chỉ một người yêu thương ta duy nhất, một con người vừa là người vừa là Chúa, vừa đầy quyền năng mà lại giàu lòng thương xót, đang hiện diện ở giữa chúng ta. Đấng ấy mang tên là Giê-xu. Đó mới là thần tượng của ta. Và Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Mỗi người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Cái hình ảnh ấy đẹp, xấu, thơm, không thơm, và nó như thế nào là do tự mỗi người chúng ta, hoặc là do cha mẹ, hoặc là do môi trường chung quanh. Nếu mà chúng ta được sinh ra trong một gia đình giáo dục đàng hoàng, những người làm cha làm mẹ giống như là mười mấy em thiếu nhi vừa rồi lên tung tăng trên cung thánh này, cha mẹ các em dẫn các em đi, có đứa từ Thủ Đức, có đứa từ quận 2, có đứa quận 9, mà gia đình chẳng phải là giàu có danh giá gì, bố thợ điện, mẹ bán tạp hóa, có khi là công nhân ấy, thế mà các em lại có thể làm dấu thánh giá được, các em lại có thể đọc kinh sáng danh được, các em lại có thể tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa ba ngôi như thế nào được. Thì thưa anh chị em, cái đó chúng ta phải tạ ơn Chúa vì các em đã được lớn lên trong một môi trường giáo dục đức tin rất là tốt. Và như vậy thì chúng ta tin rằng lớn lên các em sẽ được tăng trưởng đức tin, lớn lên các em sẽ được lọc đầy tràn lòng mến, và các em sẽ trở thành một người biết trông cậy vào Chúa. Và tôi thấy bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lá thư khấn mà tôi đọc rất là dễ thương. Cha ơi, xin cha cầu nguyện cho con và các bạn của con sắp thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10 làm bài được tốt. Thường là người ta chỉ tin vào sức mình thôi, mà nhất là cái tuổi tin là cái tuổi mà nó khó dạy vô cùng. Tôi thấy rất nhiều em đang ngồi ở đây chung quanh nhà thờ này tuổi tin nhiều lắm, tuổi 11, 13, 15, 17 cho đến 20, các em đang quỳ ở đây rất dễ thương. Và các em tuyên xưng lòng tin của mình, lòng trông cậy của mình bằng những tin nhắn, bằng những lá thư khấn, không ỷ vào sức của mình. Cha ơi, chúng con đã cố gắng học hết sức rồi, bây giờ chúng con xin phó thác nơi Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con trong kỳ thi đại học này đạt được kết quả tốt. Và sau khi xin khấn, xin cầu nguyện rồi, các em không hề quên tạ ơn. Cha ơi, xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và em con đã làm bài tốt trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Cha ơi, chúng con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con và bạn cùng lớp đã đạt kết quả tốt trong kỳ thi phổ thông. Chúng con chuẩn bị thi vào đại học, xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Đấy, thưa anh chị em, hoa trái của lòng xót thương là ở chỗ đó. Và ba ngôi Thiên Chúa ngự trong các em đang được lớn dần lên bởi lòng tin, lòng cậy, lòng mến mà các em diễn tả. Hình ảnh Thiên Chúa mà mỗi một người chúng ta khi sinh ra, Chúa dựng nên mỗi người chúng ta là một tác phẩm tuyệt vời của lòng nhân hậu Chúa ấy, được sáng lên ngay từ khi còn bé, rồi cứ lớn lên, những hình ảnh đó rất đẹp. Tôi xin đọc cho anh chị em nghe một vài hình ảnh dễ thương. Hình ảnh dễ thương thứ nhất mà chúng tôi gặp được đó là một cái con heo bằng giấy. Cái này không phải ở Việt Nam mà từ bên Mỹ. Một em du học sinh 14 tuổi, cách đây một năm, em 13 tuổi. Mẹ em theo mẹ đến lòng thương xót Chúa cầu nguyện. Gia đình khá giả, nhưng mà không vì khá giả như vậy mà bố mẹ chiều chuộng con mình. Không vì khá giả như vậy mà cho con mình muốn gì thì muốn. Cho nên để gửi con đi du học thì người mẹ ấy, người cha ấy cả năm trời đưa con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để cho người con ấy cảm nghiệm được rằng là chỉ có Chúa mới là đấng dẫn đường cho mình, chỉ có Chúa mới là nguồn sức mạnh cho mình, chứ không phải là đất Mỹ, không phải là bằng cấp, càng không phải là tiền bạc và danh thơm quyền lợi sau này. Khi em bắt đầu đi thi, khi em bắt đầu đi phỏng vấn, cũng là lúc mà em đến đây cầu nguyện rất là sốt sắng. Em học rất là chịu khó. Rồi khi em đậu, trước khi đi em đến em chào, em cảm ơn và em lên đường. Khi em lên đường thì không tuần nào em bỏ nghe bài giảng lòng thương xót chiều thứ năm trên trang web tinvui.info. Cả tuần lễ em đi học, em để dành ngày tối thứ bảy mới bắt đầu lên trang web mở và nghe, không bỏ sót bất cứ một bài giảng nào ngày thứ bảy và chủ nhật. Rồi trải qua nhiều khó khăn lắm. Mẹ em khóc lo lắng, một mình em nơi đất khách quê người, làm sao mà sống, nương tựa vào đâu. Em nói con chỉ biết cầu nguyện và phó thác. Rồi trải qua những cái khó khăn thử thách, cuối cùng thì được một người làm hiệu trưởng đưa em về cho ở trong căn nhà. Và ngày nghỉ thì em không đi chơi, em đi làm coi trẻ, một em 8 tuổi, một em 2 tuổi. Và coi từ sáng cho đến chiều, được đồng nào thì em bỏ vào trong cái con heo giấy này. Vừa rồi em về hè về thăm gia đình, mẹ dắt đến nói thưa cha, con gửi cha con heo giấy. Đây là những ngày nghỉ của con ở bên đất Mỹ. Con cày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, chăm hai đứa, một đứa 2 tuổi, một đứa 8 tuổi. Vất vả vô cùng vì đứa 2 tuổi nó quậy, nó phá lắm. Lúc nào cũng phải chiều nó, vì nó khóc thì sợ người ta nói mình không biết coi. Và con để dành được bao nhiêu con gửi cho cha, để cha làm việc bác ái. Đấy, thưa anh chị em, đó là hoa trái của lòng thương xót Chúa. Đấy là ba ngôi Thiên Chúa, cái ngôi đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ở trong em, nó được sáng lên từ ngay ở Việt Nam này. Cái ngôi đền thờ ấy phải được chăm chút. Lúc nãy tôi có nói đầu lễ là chúng ta có bốn cái lều, bốn cái bạt nó bị giật tung lên đi rồi, nó bị gió quấn tung đi rồi, rách nát hết rồi. Cái đó cũng như là cái đền thờ tâm hồn của ta bị gió nó quấn, có khi nó nát rồi. Cái gió ấy là tiền tài, là danh vọng, là quyền lực, là sức thu hút của ma quỷ, của Satan, của thế gian. Nó đến nó quấn hút tâm hồn của ta bay theo chiều gió, quấn theo chiều gió của danh, của lợi, của thú. Nhưng tạ ơn Chúa, nơi cộng đoàn lòng thương xót này, gió nào thì gió, bão nào thì bão, lốc nào thì lốc, cũng không quấn ta ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Đức Mẹ vẫn giang đôi tay che chở chúng ta. Đức Giêsu vẫn chỉ vào trái tim Ngài và nói, hãy đến với ta ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Và một em nữa, tôi cũng nhận được một lá thư nữa, mời anh chị em cùng lắng nghe. Kính thưa cha, con là Maria Lâm Tiên Kelly, con 16 tuổi, con ở nước ngoài về Việt Nam chơi. Con có đến giáo xứ Chí Hòa, đến với lòng thương xót Chúa, đến với mẹ Maria. Về Việt Nam chơi, ba con cho tiền cho con đi chơi, nhưng con không đi chơi, con để số tiền đó, con làm từ thiện, làm bác ái. Dù số tiền đó nhỏ, nhưng cũng có thể giúp cho các bạn, các em ở vùng sâu vùng xa. Có những món quà nhỏ, kính xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con học tốt hết lớp 12. Con cảm ơn cha. Việt Nam ngày 23 tháng 6 2011, con Lâm Tiên Kelly. Thưa anh chị em, một lá thư nữa của một em thiếu nhi. Con tên là Teresa Nguyễn Thị Yến Linh, năm nay con học lớp 6 mà vẫn chưa làm thủ tục xong. Con viết thư này xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được biết ngoan ngoãn, biết vâng lời ông bà bố mẹ. Từ nọ đến nay con cứ hư, cứ nghịch ngợm, bà nói mà con vẫn không có nghe. Con tưởng là không có ai nói với con, cha ơi, cha làm cách nào để cứu con khỏi dính vào ma quỷ đi, để cho con biết quay về với Chúa và Đức Mẹ. Có lúc bà gọi con dậy đi lễ mà con cứ làm ngơ, giả vờ như không có ai nói gì hết. Với lại con cứ làm đủ trò để trốn tránh không đi lễ. Và cuối cùng con có chút tiền để cha và các anh chị trong đội quân áo xanh đưa đến những nơi mà cha sắp sửa đi. Bữa nào con mời cha và các anh chị trong đội quân áo xanh đến nhà con chơi, con nhờ cha nhắn lại với các anh chị áo xanh dùm con nghe cha. Con cảm ơn cha. Con Teresa Nguyễn Thị Yến Linh học lớp 6. Con là Vũ Nguyễn Linh Thi, 12 tuổi, học lớp 6. Con để dành trong con heo đất được ít tiền tích góp từ tiền ăn sáng của con. Nay con góp vào để cha và cộng đoàn đi giúp các bạn nghèo. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con sớm nhập vào được ngôi trường con mơ ước. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa con. Con hứa sẽ học giỏi để Chúa vui lòng. Kính chúc cha được tràn đầy sức khỏe. Con là Vũ Nguyễn Linh Thi, 12 tuổi. Và chị nó là Vũ Nguyễn Linh Thảo, 20 tuổi. Vì không có thời gian, con chỉ đi đọc kinh lòng thương xót Chúa với ba mẹ được vài bữa. Như con cảm nhận nhiều ơn mà Chúa ban cho con và gia đình con. Con học hành tốt hơn, thi đậu đại học, ba mẹ và gia đình đều bình an. Đặc biệt là ba con không còn nhậu nhiều như trước nữa và luôn được Chúa và mẹ gìn giữ. Cả nhà con luôn được hạnh phúc, tạ ơn Chúa và mẹ. Qua đó con nhận ra nhiều điều, đó là cứ xin đi, anh em sẽ được. Để niềm vui của anh em nên trọn vẹn, kính chúc cha nhiều sức khỏe và bình an trong Chúa. Ngày 16 tháng 6, Nguyễn Linh Thảo. Thưa anh chị em, còn một em nữa viết còn dễ thương nữa. Đó là: cha ơi, con vui quá vì ngày mai là ngày con được rước lễ lần đầu rồi, con vui lắm. Xin cha cầu nguyện cho con học giỏi, gia đình bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Và cầu xin cho đoàn thiếu nhi được mạnh khỏe, cho những người có hoàn cảnh như con và khó khăn hơn con được mạnh khỏe, cho bố con đừng uống rượu bia và cờ bạc nữa, và cho con được mở rộng tâm hồn sẵn sàng đón Chúa vào lòng. Cha ơi, bà trẻ của con, cho con 100.000 để mừng con được rước lễ lần đầu. Con xin gửi hết cho cha để phân phát cho trẻ em nghèo. Con Maria Ngô Hoàng Phương Nhi. Thưa anh chị em, chúng ta vui lắm vì có những tâm hồn trẻ thơ. Tâm hồn các em là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự, đang được gìn giữ bởi những người làm cha làm mẹ, đang được gìn giữ bởi những người có trách nhiệm trong gia đình, biết chăm sóc các em, biết đưa các em đến với lòng thương xót Chúa, và nhất là giúp cho các em, tập cho các em biết mở lòng ra, quan tâm đến những bạn nghèo, bạn khó hơn các em. Khó là khó ở chỗ đó. Người lớn của chúng ta càng lớn, đôi khi ta càng so đo tính toán nhiều. Nhưng các em nó còn bé, tâm hồn nó còn đơn sơ, còn ngây thơ lắm. Đền thờ ba ngôi Thiên Chúa còn đang trong sáng lắm. Hãy để cho đền thờ ấy được trong sáng hơn nữa khi giúp cho các em biết nghĩ đến người khác, biết cầu nguyện và biết biến lời cầu nguyện ấy trở thành hành động. Hành động là biết quan tâm, biết chia sẻ, biết mở lòng ra với những người khác, với những người xung quanh, chứ không phải chỉ là biết nghĩ đến mình mà thôi. Và khi làm được như vậy thì dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, ta vẫn sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là ta sống mầu nhiệm hiệp thông với nhau. Sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là ta sống mầu nhiệm biết chia sẻ với nhau. Sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là ta sống mầu nhiệm hài hòa, hòa thuận với nhau, như là chúng ta thực hiện khi đến đây và khi ra về. Anh chị em đến đây nhường nhau cái ghế, anh chị em đến đây nhường nhau cái chỗ ngồi. Tôi nghe nói có một người bổn động không phải là công giáo, đến đây kiếm chỗ ngồi khó quá, rồi có người thì bắt là phải đưa cái này đưa cái kia mới cho chỗ ngồi. Nếu mà như vậy thì ta làm mất đi hình ảnh Chúa Ba Ngôi ở trong ta rồi. Nhưng mà cái đó chỉ là con sâu thôi, không thể làm rầu nồi canh được. Vì còn biết bao nhiêu những tấm lòng khác biết chia sẻ, biết bao nhiêu những tấm lòng khác, ngay cả một em thiếu nhi hay là một bà lão, và ngay cả người ở nước ngoài, họ biết nghĩ đến người khác cơ mà. Đừng vì một vài người do lòng tham của mình lợi dụng cái chỗ ngồi ấy để mà bắt chẹt người khác. Tôi tha thiết xin những anh chị em nào có ý định ấy, xin vui lòng đừng thực hiện nữa. Anh chị em có khó khăn, nếu vì một chỗ ngồi ấy được một thì tôi xin chuộc lại gấp 10 lần chỗ ấy cho anh chị em. Cứ đến với chúng tôi, cứ nói những khó khăn, cứ trình bày, và chúng tôi sẽ giúp cho anh chị em ấy để không phải vất vả đi sớm mà kiếm một cái chỗ ngồi đâu. Để có được 1-2 đồng chẳng nghĩa lý gì đâu. Chúng tôi van nài anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô, hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là hiệp thông, là chia sẻ, là hài hòa, là nhường nhịn, là vui vẻ với nhau. Và như thế thì những người ở nước ngoài sẽ thấy được chúng ta sống mầu nhiệm nó như thế nào, và họ cũng hiệp thông với chúng ta ra sao. Đây là một lá thư ở Hà Lan. Kính thăm cha Long, tiện có người thân về thăm quê hương, con xin gửi cha một ít tiền để cảm tạ lòng thương xót Chúa đã cho con nhiều may mắn, cũng là một chút xíu đóng góp tiếp tay vào mùa thi sắp tới trong chương trình tiếp sức mùa thi. Cha tổ chức nơi ăn chốn ở miễn phí cho các em vùng sâu vùng xa lên Sài Gòn dự thi. Ngoài ra còn nhiều công việc bác ái lớn lao khác, thật quá sức tưởng tượng của con. Chỉ có hồng ân Chúa mới ban xuống một cách đặc biệt cho cha và cộng đoàn. Nhờ đó mà cha và cộng đoàn mới có thể làm được như vậy mà thôi. Con xin gửi cha một chút xíu để chia sẻ, và đây là số tiền mà người ta cho con để đi chơi trong dịp hè. Con không đi, con để dành gửi về cho cha và cộng đoàn làm việc bác ái. Con Maria Martin Phạm Hồng Khang là người mà đã được Chúa thương cho con có đứa cháu ngoài những điều mà chúng con có thể mơ ước được, vì chúng con tưởng là tuyệt tự, nhưng cuối cùng bàn tay của Chúa qua lời bầu cử của mẹ và cộng đoàn đã cho đứa cháu của con được sống khỏe, sống mạnh cho tới ngày hôm nay. Con Maria Phạm Hồng Khang. Và bây giờ chúng tôi mời anh chị em gặp gỡ một người từ bên Úc về Việt Nam, chia sẻ cho chúng ta cái cảm nghiệm chị được Chúa yêu thương như thế nào, và ba ngôi Thiên Chúa đã hoạt động ở trong chị mạnh mẽ như thế nào để vượt qua những khó khăn, những thử thách, để lòng tin, lòng cậy, lòng mến vẫn còn đến ngày hôm nay mà chia sẻ với chúng ta. Cho một trong tay để đón chào người chị em ấy.
Trước tiên con xin kính chào cha và chào tất cả cộng đoàn. Con xin được làm chứng Chúa về cái ơn nhận biết và yêu mến Chúa của con. Thì con là Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai, hiện con đang ở Úc. Con được cái ơn nhận biết và yêu mến Chúa. Cái ơn của con rất là đặc biệt, tại vì con nghĩ là tất cả mọi người đều tin và mến Chúa qua một cái biến cố nào đó, được một cái ơn nào đó. Nhưng đối với con thì con được ơn nhận biết và yêu mến Chúa. Chúa đi vào đời con một cách êm ái tuyệt vời. Con được sinh ra trong một gia đình đạo gốc, thì cha mẹ con sáng tối vẫn nhắc con đọc kinh cầu nguyện, đi lễ. Nhưng mà thú thật, con chỉ đi như một cái thói quen để cho yên ổn lương tâm, vì lúc đó con chưa có nhận biết Chúa. Và tin Chúa thì con có tin, nhưng mà chưa có mến Chúa, chưa có mến Chúa nhiều, chưa có mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, hết linh hồn, hết trí khôn như bây giờ. Thì một ngày đẹp trời, con đi ngoài đường, tự dưng con bị kẹt xe, kẹt ra đèn đỏ ngay ngã tư Nguyễn Chí Thanh với lại Thuận Kiều. Thì trong khi con ngừng xe, bất giác con nhìn lên nhà thờ Chợ Rẫy. Lúc đó con thấy ôi, ba khu mà mỗi khu 90 tầng. Con nói lại Chúa, giờ này biết bao nhiêu anh chị em con đang đau khổ hùng sát, những bệnh nhân vật vã đau đớn, mất ăn mất ngủ, những thân nhân thì cực khổ thăm nuôi và chạy vậy tiền vay bạc hỏi để lo lắng cho người thân. Mà tạ ơn Chúa, Chúa ban cho con được bình an mạnh khỏe như thế này, con tạ ơn Chúa quá. Và để thể hiện cái lòng biết ơn của con thì bắt đầu từ đó con đi lễ hàng ngày. Và nhờ con đi lễ hàng ngày thì con chú tâm nghe cha giảng. Thì những cái lời giảng bắt đầu đánh động con. Như cha nói là trong gia đình, nếu người vợ, người mẹ mà đạo đức sốt sắng thì chồng con lên thiên đàng. Mà nếu người vợ, người mẹ mà khô khan nguội lạnh thì chồng con xuống quả ngục. Cái lời nói của cha làm cho con...
Tôi chỉ có nói lên thiên đàng chứ tôi không nói xuống hỏa ngục đâu ạ. Chúa không có bao giờ luận phạt đâu, chỉ có lên thiên đàng và xuống hỏa ngục là do tự mình không tin vào Chúa thì mình lãnh hậu quả như thế nào. Tôi không có nói ai xuống hỏa ngục hết đâu ạ.
Dạ. Nhưng mà lúc đó đại khái là như vậy đó. Rồi đâm cái lời nói của cha làm cho con giật mình. Thế bắt đầu con mới xét lại cái cuộc sống của mình. Bắt đầu từ đó là con nhắc nhở chồng con đọc kinh cầu nguyện, tĩnh tâm, đi lễ này kia. Rồi cha có nói rằng là phải học hỏi Kinh Thánh, phải học hỏi lời Chúa. Cha khuyên là mỗi người nên mua một cuốn Kinh Thánh. Thì lúc bấy giờ cách đây gần 20 năm thì con có mua một cuốn Kinh Thánh, nhưng mà con về con đọc con không có hiểu gì hết. Con mở cuốn Kinh Thánh ra thì nói là Chúa đến không phải để ban bình an mà gây chia rẽ. Thế là con không hiểu, thế là con bỏ cuốn Kinh Thánh qua một bên. Rồi con cũng tiếp tục đi lễ cho đến một ngày kia. Thì nói chung là con đi vượt biên, con mất nhà mất cửa, con đi nhà thờ lung tung. Con nghe các cha giảng, thì có một lần một câu giảng của cha đánh động con. Cha nói là không phải người ta tự nhiên tin tưởng và yêu mến Chúa, cũng như hai vợ chồng mà gắn bó với nhau, trước hết phải làm quen, phải tìm hiểu, rồi mới đi đến yêu mến và gắn bó, sống mật thiết với nhau. Thì ngày hôm nay cũng vậy, anh chị em phải làm quen với Chúa, phải tìm hiểu Chúa, rồi thấy Chúa tốt lành dường bao, rồi mới yêu mến Chúa, mình mới kết hợp mật thiết, sống mật thiết với Chúa. Thì cái lời nói của cha đánh động con ghê lắm. Thì cha cũng có nói là đâu phải như ngày xưa, Chúa đâu có còn ở thế gian nữa, đâu có làm phép lạ nhãn tiền, đâu có dạy dỗ như ngày xưa. Bây giờ Chúa ở trên trời ngự bên hữu Chúa Cha, thì bây giờ mình làm quen với Chúa qua cuốn Kinh Thánh. Tại vì cuốn Kinh Thánh là viết lại mọi lời Chúa dạy dỗ, mọi việc Chúa làm. Đọc Kinh Thánh đi, tìm hiểu Chúa đi, để rồi thấy Chúa tốt lành dường bao, từ đó yêu mến Chúa và mới gắn bó, mới sống mật thiết với Chúa. Thì con bắt đầu đi tìm Chúa, con đọc Kinh Thánh hàng ngày, rồi con đi học cái lớp Thánh Tâm, lớp Thánh Thần ở dòng Chúa Cứu Thế. Con mua các sách thiêng liêng về con đọc. Và thì con rất hạnh phúc là đúng là ai tìm thì sẽ gặp, ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho. Thì bắt đầu con được cái ơn, con học Kinh Thánh con rất là nhớ. Cho nên là có những người á, gặp con thì có nói là Chúa nói đi tìm thì sẽ gặp, xin sẽ được, mà xin hoài đâu có được. Thì con mới nói là tìm cái gì? Trong Kinh Thánh Chúa có nói rằng hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, những gì còn lại Người sẽ ban cho, Người sẽ thêm cho. Còn xin là xin cái gì? Mình đừng có xin theo ý riêng của mình, mình phải xin Thánh Thần là mình khôn ngoan nhất. Tại vì Chúa có nói rằng anh em là những người xấu mà còn biết cho con cái những của tốt lành, huống chi cha anh em trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho anh em, cho những ai xin Người. Ở thì con cũng hướng dẫn, rồi con học Kinh Thánh thì Chúa ban cho con nhớ lắm. Đó, rồi con đọc, rồi con cứ tiếp tục con học Kinh Thánh, rồi con suy đi nghĩ lại trong lòng, không có phải nhiều, chỉ cần nhớ những lời Chúa dạy. Ví dụ như trong các thư Thánh Phaolô, thưa cha muốn cho con làm chứng về cái biến cố trong cuộc đời con. Đó là cách đây 4 năm con đi sang Úc để nuôi mẹ con bị liệt, thì con bỏ lại chồng con bên Việt Nam. Thì sau 2 năm mấy tháng thì mẹ con, Chúa rước mẹ con về. Thì con cũng mừng lắm, tại vì lúc đó là mẹ con về thì con cũng đỡ mệt mỏi, và con sẽ về Việt Nam đoàn tụ với chồng con, sẽ bảo lãnh chồng con. Nhưng mà Chúa lại thử thách con. Sau khi mẹ con mất 3 tháng thì chồng con cũng đột quỵ mất luôn. Và con khi đó con về Việt Nam thì con nhờ con học Kinh Thánh nhiều, cho nên là con tin tưởng rằng không có sự thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con. Mà khi thử thách thì Chúa cho kết quả tốt đẹp để con đủ sức chịu đựng. Thì con về Việt Nam thì con làm đám tang cho chồng. Rồi lúc đó thì nhà con lại bị mối mọt, sắp sập luôn nữa. Con phải sửa nhà. Rồi con thì bị xì ke. Con nó cứ quậy con lung tung. Nó cứ cầm xe, cầm bằng lái xe, nó di chung cầm điện thoại. Nó cứ cầm con cứ chuột, nó cứ cầm con cứ chuột. Bao nhiêu cái thử thách đổ ập xuống đầu con. Nhưng mà lúc đó cũng có người hỏi con như thế này. Chị đi qua đó, chị nuôi mẹ bị liệt, chị không có tiền bạc gì hết, thế thì tiền đâu mà chị mua vé máy bay về Việt Nam, tiền đâu mà chị chôn chồng chị, tiền đâu mà chị sửa nhà, và tiền đâu mà chị ăn đợi nằm chờ trong 3 tháng. Thì con bảo là Chúa quan phòng tất cả. Đúng là bây giờ là con số 0, trước mặt Chúa con là con số 0, nhưng mà Chúa đã yêu thương. Lúc Chúa thử thách con thì Chúa bồng bế con trên đôi tay. Lúc nghe chồng con mất thì một người bạn bên Mỹ đã gửi qua 2.000 đô cho con để con mua vé máy bay về Việt Nam. Rồi con về Việt Nam thì con cũng có một số người giúp đỡ con, thì con cũng làm đám tang cho chồng con được. Rồi nhà con bị sập thì lại có một ân nhân khác cho con 2.000 đô để con sửa nhà. Thì con thấy rằng con vượt qua mọi cái gian nan thử thách do cái sự quan phòng chăm sóc của Chúa, cho nên đức tin con càng ngày càng mạnh mẽ. Dạ. Rồi cái thằng con trai của con nó cứ tiếp tục nó quậy hoài. Năm ngoái thì con về thì con khổ sở với nó lắm, nhưng con cũng phải trở về Úc. Vì con đã được định cư bên Úc rồi thì con phải về Úc thôi. Thì con cũng khuyên răng nó, con lo cho nó đủ đường. Đã 3-4 lần con cho nó đi cai. Lần đầu tiên thì cha anh Tôn Nguyễn Ngọc Sơn là tổng thư ký tòa, tổng giám mục đã đưa nó đi cai. Rồi nó cũng trở về, nó cũng vướng. Cho đến cái hôm mà thứ năm tuần thánh thì con có nói với nó, con nói là con ơi, ngày mai thứ sáu tuần thánh con phải nhớ ăn chay kiêng thịt, con phải nhớ là tuần cửa nhật lòng Chúa thương xót. Nó vân vân dạ dạ. Thì con nghe con cũng mừng. Không có ngờ là cái đêm thứ sáu rạng thứ bảy 1 giờ sáng, con ở bên Úc con đang ngủ, thì bạn con nó điện thoại kêu thằng Phú nó đang bất tỉnh ở khách sạn kìa, bây giờ có ai không. Thì con mới điện thoại cho con gái con, thì con gái con nó bảo là mẹ ơi, con đang ở bệnh viện đây, tim em ngừng đập rồi mẹ ơi, con không biết làm sao, con không dám báo cho mẹ hay sợ ảnh hưởng sức khỏe của mẹ, sợ mẹ lên máu. Thì lúc đó con nói là Amen, Alleluia, mọi sự thánh ý Chúa. Nếu mà Chúa định cho nó được sống lại như Lazaro sống lại để ăn năn đền tội, để sám hối thì cũng là ơn Chúa. Mà nếu nó sống mà nó cứ yếu đuối, nó cứ phạm tội hoài thì xin Chúa cất nó về, tùy ý Chúa định đoạt thôi, mà con cũng không về được. Thì lúc đó là đêm khuya, thì khi mà con được tin như vậy thì con quỳ xuống, con lần chuỗi thương xót, nước mắt con tuôn tràn, con cứ tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì con tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúa khôn ngoan và Chúa luôn làm mọi sự ích lợi cho phần rỗi linh hồn con, con tin tưởng tuyệt đối. Rồi sáng ra thì con điện thoại cho cha Long, con xin cha Long cầu nguyện cho nó, và con cũng nói với cha xứ con vào sức dầu cho nó. Thì lạ lùng thay, nó nằm ở phòng săn sóc đặc biệt, thì 10 người vào đó là đã chết hết 9 rồi, chỉ có một mình nó là sống lại thôi. Và đúng vào lúc cha xứ con vào sức dầu cho nó thì nó xưng tội, sức dầu đàng hoàng. Và sau đó thì hiện bây giờ thì cháu đang đi cai ở trên Bình Phước. Ngày hôm qua con đi thăm thì nó có nói với con là xin mẹ, xin cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chí Hòa tiếp tục cầu nguyện cho con. Con vào đây thì con yên thân rồi, sáng tối con cũng nhớ đọc kinh cầu nguyện, và xin mẹ mua cho con sợi chuỗi dây dù, nói cha Long làm phép mang sách kinh vào đây cho con. Con luôn nhớ Chúa, con luôn tin tưởng Chúa, cho nên mẹ yên tâm về con. Thì đó là những gì mà Chúa đã ban cho con. Lòng thương xót Chúa đã thương xót gia đình con, đã cứu con qua mọi cái biến cố. Dạ con xin hết. Dạ.
Lát nữa đó, thì chị ra kia rồi tôi sẽ gửi tặng cho cháu cỗ chẳng hạn nhé. Rồi tôi làm phép rồi chị đưa về cho cháu. Rồi thư của nó.
Dạ thưa, đây là một Phật tử Quy Tam Bảo, bạn của con bên Úc đã ngưỡng mộ cha, vì hàng tuần con vẫn lên website tin vui để mà nghe cha giảng, và nó gửi về cha để làm bác ái.
Đây là một người Phật tử đã Quy Tam Bảo ở bên Úc, Phật tử chân chính, và họ đã chia sẻ việc bác ái của người Công giáo chúng ta. Đó là cách mà chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa.
Dạ thưa cha, cô này đã đi theo con đi lễ và đi chầu rất là sốt sắng. Dạ. Xin cha và cộng đoàn thương xót, lòng Chúa thương xót, xin cầu nguyện cho cô ta được ơn, được nhận biết và yêu mến Chúa và được diễm phúc làm con cái Chúa.
Thưa anh chị em, người lòng tin nó trải qua nhiều thử thách lắm. Người chị em này khóc nhiều hơn là cười, chỉ bây giờ thì mới đỡ được một chút. Còn thằng con nó quay đi trở lại nhiều bận. Và anh chị em biết là xì ke nó là con ma, nó gọi là ma túy. Ma quỷ nó luôn luôn giật mình khỏi vòng tay của Chúa. Cho nên em đã đến đây, tôi đặt tay cầu nguyện cho em. Em đã sống tốt lành rồi, nhưng mà môi trường chung quanh, bạn bè nó rủ rê, nó lại giật em ra khỏi vòng tay của Chúa. Và mỗi lần như vậy thì chị ở bên Úc cứ vậy mà nhắn tin, gọi điện về khóc lóc để xin cầu nguyện, xin cầu nguyện và phó thác. Ngày xưa thì chị cậy vào tiền của, chị nghĩ rằng mình có tiền thì có thể làm được mọi sự. Bây giờ thì chị mới thấy được rằng là tiền của không là gì cả, chỉ có Chúa là tất cả. Và khi có Chúa, tin tưởng vào Chúa, Chúa cho chị thấy rằng giờ phút chót thì Chúa mới ra tay để chị có thể về Việt Nam mà đưa chồng, đưa mẹ. Và biết bao nhiêu những biến cố, tai ương nó đổ dập đến trên con người của chị. Kể ra thì đơn giản, nhưng mà tôi đã chứng kiến những cái giây phút gọi là thập tử nhất sinh, những cái phút mà chị nói rằng con đang treo trên thập giá với Chúa Giêsu, khó lắm thưa anh chị em. Và đó là ta sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Ta sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là ta tin rằng Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi sai con một đến trần gian này để cứu chứ không luận phạt. Cho nên thằng con của chị nó có xì ke ma túy thế nào đi chăng nữa thì Chúa cũng cứ cứu và cứu. Và chị có trải qua bao nhiêu thử thách đi nữa thì Chúa vẫn cứ giơ tay vào giờ phút chót để Chúa nâng đỡ chị vượt qua. Anh chị em nghe lời của Chúa trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa mới nghe vừa rồi là: thưa anh em hãy vui mừng, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Không có lời Chúa nào mà bảo ra anh em hãy khóc lóc than van. Phao-lô nói anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Anh em hãy
vui lên.
Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy
vui lên.
Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Ta cố gắng từng ngày, từng ngày, từng bước, từng bước. Có khi ta hôm nay tốt rồi, thằng con của chị ấy, nó đến với tôi, nó còn tham đòi xin vào tham gia đội của nó xanh. Nay nó tốt rồi, nhưng mà mai ma quỷ lại giật nó ra, mốt nó lại quay lại. Cho nên cố gắng nên hoàn thiện, vì không ai là hoàn thiện, chỉ một mình Thiên Chúa là đấng thánh thiện mà thôi. Còn mỗi người chúng ta đều là những người phàm, tôi cũng như anh chị em, ta tập tành từng bước một mà thôi. Có người nói với tôi, thưa cha, người ta nói cha thế này, người cha nói cha thế nọ. Tôi bảo tạ ơn Chúa. Teresa khi mà nghe những người chị em nói rằng người ta nói xấu chị lắm đấy, Teresa bảo cảm ơn Chúa, vì người ta chỉ thấy được một phần ngàn cái xấu của tôi mà thôi, còn 999 cái xấu khác của tôi Chúa che đi không cho người ta thấy, cho nên mới có một phần ngàn. Tôi vẫn cứ tạ ơn Chúa. Thưa cha, người ta nói cha thế này thế kia đấy, tôi cũng tạ ơn Chúa, vì người ta chỉ thấy một phần ngàn cái xấu của tôi, tôi còn 999 cái xấu khác đó, muốn biết tôi chỉ thêm cho mà nói. Tôi chỉ thêm cho mà nói cho nó đã đi. Vì con người chúng ta là những con người tội lỗi mà. Có ai bảo rằng mình đạo đức thánh thiện được đâu. Nhưng những em thiếu nhi tung tăng ở trên đây này, tâm hồn nó đơn sơ như vậy, nhưng mà càng lớn lên thì môi trường chung quanh, bầu khí chung quanh nó càng lôi kéo ta xa dần tình yêu của Chúa. Càng lớn lên thì ngôi đền thờ ba ngôi Thiên Chúa trong ta lại nhiều mảng nhện quá, lại nhiều bụi bặm quá, lại nhiều rác rến quá, ta không gột rửa sạch được. Hôm qua chúng tôi đi xuống dưới Cần Thơ vào giáo xứ Thới Thạnh, thì đến đấy sớm thì cha xứ mới đưa chúng tôi vào trong cái họ lẻ cách đó 15 cây số. Đi con đường nó xấu lắm, bìa thì đỡ hơn một chút. Đến giáo họ gọi là Thới Long Xuân. Ở nơi đó cách đây 14 năm thì khi cha sở trước đến dựng cái họ đó chỉ có khoảng 2 gia đình công giáo và khoảng 10 người. Sau 10 năm hôm nay chúng tôi đến lại thì con số đó lên tới 700 người. Mà những người ấy là người nghèo, những người khố rách áo ôm. Họ không có lấy một cái mảnh vườn để mà họ cày cấy, dù là đồng bằng sông Cửu Long. Họ không có gạo đủ để mà ăn. Nhưng mà cái lòng tin của họ thì quá sức là tuyệt vời. Và nhất là họ sống lòng tin ấy thì càng tuyệt vời hơn nữa. Mỗi lần muốn đi lễ thì họ phải đi dậy từ 2 giờ sáng, phải đi bộ qua những cánh đồng, rồi đón xe đến nơi là 7 giờ sáng. 7 giờ sáng họ dâng lễ xong thì cha sở phát cho mỗi người được một gói xôi là 3.000 đồng, 3.000 đồng ăn sáng. Họ học lễ xong họ ở lại họ học giáo lý cho đến 12 giờ trưa, họ lại đi bộ về nhà là 3-4 giờ chiều. Tuần nào cũng đi như thế, thưa anh chị em. Và càng ngày thì cái số người ta đến nó càng đông. Lớp giáo lý tới 100 anh chị em tân tổng, dự tổng, rửa tội mấy chục người, mấy chục người. Và họ tất cả đến đều học giáo lý, tất cả đến đều đeo một cái bảng tên, lớp nào đeo bảng tên ấy, rất là trật tự. Hồi trước thì cách sống của họ chưa biết Chúa nó bát nháo lắm. Khi mà phát bánh, phát kẹo thì họ chen nhau, khi mà ăn xong họ xả rác xuống. Vậy mà chỉ sau 2 năm, một cái ngôi nhà nguyện dài và rộng bằng sắt, bằng tôn vì không được phép xây, bằng sắt bằng tôn dài và rộng gấp đôi ngôi nhà này, và trong đó chứa được 700 người. Và cái cảnh mà người ta xả rác xuống bây giờ không còn nữa. Anh xem tưởng tượng nha, ở một miền quê xa thành phố mấy chục cây số, miền quê ở Cần Thơ, xa lắc xa lơ mà nghèo rất mùng tơi, nghèo mà mùng tơi không có để mà rớt ấy, thế mà đời sống họ lại văn minh, không xả rác nha. Nhà thờ chúng tôi nhìn rất là sạch, các em thiếu nhi ăn xong phun xả rác. Một. Thứ hai nữa là lúc đầu họ chen nhau khi mà phát xôi, họ chen nhau, họ giành giật, giống như nhiều lần chúng tôi đi phát quà cũng bị tình trạng ấy. Bây giờ sau 2 năm không có ai giành giật của ai cả, cứ ngồi tại chỗ đến phát đầu ghế và người ở đầu ghế truyền cho người kia. Trước phát người đầu ghế ăn sạch, còn người đằng trong đói ráng chịu. Còn bây giờ phát người đầu ghế họ chia, và có khi thiếu thì cái em thiếu nhi bẻ đôi ra cho đứa bên cạnh một nửa gói xôi. Và những người này nhường luôn cả gói xôi cho người kia vì nói rằng bạn ăn đi, tôi chưa đói. Rồi một cái điểm nữa thật là tuyệt vời, đó là vì họ đi lễ như vậy cho nên là họ là những hộ nghèo được phát cái giấy xác nhận là nghèo để mỗi tháng người ta cấp cho được 10 ký gạo. Vì đi lễ ngày Chủ nhật cho nên bị rút lại, không cho sổ nghèo nữa, mà họ chấp nhận đi lễ hơn là lấy cái sổ nghèo để bỏ lễ. Anh chị em thấy không? Thấy cái lòng tin của họ vững mạnh, thấy cái lòng tin của họ tuyệt vời không? Thấy đó là những chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa không? Họ lấy con người quê mùa nghèo lắm, mà phụ nữ không biết đọc, không biết viết rất là nhiều, vệ sinh cá nhân cũng không biết gì hết, thậm chí là nghèo đến mức độ quần áo cũng thiếu thốn đủ thứ hết. Đến mức độ mà xin một chai dòng Chúa Cứu Thế gửi về cho 2 thùng toàn là đồ lót, vì họ nghèo đến không có cả đồ lót. Ấy thế mà lòng của họ thì lại quá là lớn, đức tin của họ lại quá là mạnh. Không phải đến vì gạo, chấp nhận không có gạo, mà đến để tham dự thánh lễ. Chị em thấy tuyệt vời không? Đi từ 2 giờ sáng đến 7 giờ đến nơi dâng lễ, ở lại học giáo lý cho đến 12 giờ, về nhà là 3 giờ chiều, không xả rác, biết chia sẻ, biết nhường nhịn cho nhau. Còn cái tuyệt vời nào hơn nữa? Hallelujah! Đây, thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa làm những điều lạ lùng lắm. Để chúng tôi xin đọc cho anh chị em nghe một cái ơn nữa mà chúng tôi mới nhận được. Thưa cha, con là Teresa, 22 tuổi, ở giáo hạt Thủ Đức. Trước tiên con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được bình an. Đầu tháng 6 vừa rồi là sinh nhật lần thứ 4 của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Chí Hòa, và cũng là kỷ niệm tròn 1 năm con được biết đến Lòng Thương Xót Chúa ở đây. Đây là điều rất ý nghĩa và hạnh phúc với con. Trong suốt thời gian 1 năm trời tham dự các thánh lễ chiều thứ 5 ở Chí Hòa, cuộc đời của con, cách sống của con cũng như suy nghĩ của con đã thay đổi rất nhiều, cha ạ. Điều con rất thích là thánh lễ Lòng Thương Xót, trước thánh lễ có lần chuỗi mân côi và sau đó là lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa với những lời dẫn giúp chúng con sống tốt hơn. Lời cha giảng trong thánh lễ là những bài học về lời Chúa rất quý báu mà con luôn đem ra thực hành, để ngày hôm nay con người của con đã thay đổi rất nhiều, biết sống khiêm nhường, vị tha, bỏ tính tự ái và nóng giận, để luôn nhìn cuộc sống này bằng con mắt yêu thương. Và điều con không thể đi về mà không nhận, đó là sau mỗi thánh lễ, những giọt nước thánh từ tay của cha rảy xuống cho chúng con. Đi lễ Lòng Thương Xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa, không những con được hàng ngàn người cầu nguyện cho con, cũng như con cầu nguyện cho họ, rồi con được nước thánh, thánh hóa, được bình an. Ôi, hạnh phúc quá đối với con. Từ khi đến với Lòng Thương Xót Chúa, con thấy mình gần Chúa hơn. Con biết cách cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, cách tâm tình đơn sơ của một người con, dù là đứa con ương bướng, tội lỗi mà từ trước đến giờ nó không biết. Chúa thì chưa bao giờ bỏ rơi nó dù chỉ một giây. Cha ơi, có lần vào ngày thứ 5 đầu tháng, con rất vui và háo hức vì mình sắp được đến với Lòng Thương Xót Chúa rồi. Con nhận được tập sách nhờ mẹ đến với Chúa mỗi thứ 5 đầu tháng, cho nên con đã làm việc nhà thật nhanh để đến với Chúa. Nhưng khi con chuẩn bị đồ đạc để đi, bắt đầu đi thì con lại cãi nhau với em con. Bà còn mắng với con là đi lễ mà còn cãi nhau thì được ích gì, thà ở nhà còn hơn. Nghe bà nói vậy, con rất tức giận và vì tự ái cao nên con đã ở nhà, không thèm đi nữa. Sau đó, con rất buồn và khóc nhiều lắm. Cha ơi, con thấy mình có lỗi quá. Rồi sang tuần sau, con lại đến Chí Hòa. Hôm đó, cha giảng về việc phải gạt bỏ tự ái, luôn luôn khiêm nhường. Lúc đó, con buồn nhiều lắm. Nghĩ lại tuần trước mình đã làm sai. Từ đó trở đi, con không bao giờ như vậy nữa.
Chúa đã luôn ở bên con, hướng dẫn chỉ dạy con khi con sai phạm. Trong tâm trí con lúc nào cũng nghe khen và kính sợ Chúa, nóng giận luôn phá vỡ mọi sự, chỉ có yêu thương mối nối kết mà thôi. Cha ơi, cho có biết không, nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa xứ Chí Hòa đã làm thay đổi cuộc sống tâm linh của rất nhiều con người, trong đó có con nữa, một người trẻ. Bây giờ con chẳng sợ gì nữa cha ạ, từ bệnh tật cho đến đau khổ, nếu gặp phải thì cứ đến lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa là sẽ được bình an thôi. Con tin như vậy, chúc cha luôn khỏe và được nhiều ân hệ Chúa ban để dìu dắt nhiều con lạc đến với Chúa. Teresa, 22 tuổi, giáo hạt Thủ Đức. Và đây là một lá thư chúng tôi mới nhận được của ông Hoàng, xứ Hóc Môn. Ông ấy đông quá chắc không chen lên đây được, thôi tôi xin phép đọc luôn. Trọng kính cha, con là Du Xe Nguyễn Trọng Hoàng ở giáo xứ Hóc Môn. Cháu nội của con tên là Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, mới được 1 tháng tuổi. Rốn của cháu bị rỉ nước vàng, không phải vì lý do nhiễm trùng, do thiếu vệ sinh. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, bố mẹ cháu đưa đi bệnh viện Nhi Đồng để khám. Ở đây siêu âm với kết quả là bị tổn hại ống niệu, phải mổ. Và hẹn thứ 6, 17 tháng 6 tái khám. Gia đình con lo lắng quá vì cháu còn quá bé. Chúng con chỉ biết trông cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin nhóm cầu nguyện, giáo xứ cầu nguyện cho cháu. Ở gia đình mỗi tối chúng con cũng làm giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Trưa thứ năm 18 tháng 6, con chờ đợi cha ở sân nhà thờ Chí Hòa để gửi thư và xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Sáng thứ sáu 19 tháng 6 2011, bố mẹ cháu cho cháu đi tái khám. Khoảng 8 giờ, bố mẹ cháu điện thoại báo tin với kết quả đúng như lòng tin của chúng con và lòng thương xót Chúa. Các bác sĩ hội chuẩn và cho về vì không còn bệnh gì nữa cả. Rốn của cháu hoàn toàn sạch và khô ráo. Chúng con tạ ơn Chúa và mẹ đã nhờ lời cầu nguyện của cha. Và chúng con xin góp với cha một chút để làm việc bác ái. Chúng con xin cố gắng tham dự thánh lễ, đọc và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày. Con xin tạ ơn Chúa. Du Xe Nguyễn Trọng Hoàng, xứ Hóc Môn. Chẳng thấy mới tình tuần trước, cho nên chúng ta thấy Chúa làm những điều vô cùng lạ lùng. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì có những gia đình đã được Chúa ban ơn chữa lành trong tuần vừa rồi. Có những bà mẹ sinh con đã được bình an, dù rằng đứa con đó người ta dự đoán là đau, là rubella, nhưng đã sinh con, mẹ tròn con vuông bình an. Có những anh chị em đã đậu phỏng vấn đi du học bên Mỹ, có những gia đình đã đậu phỏng vấn đoàn tụ, và những người được ơn chữa lành. Giờ đây dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, cùng những đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em. Xin Chúa đón nhận tất cả những ước nguyện ấy.